Hồi sáng sư có nói sơ về cái vấn đề mà cách thức thực tập đó. Không biết anh chị em có cái gì thắc mắc, có gì không hiểu liên quan tới vấn đề mà cái phương cách thực tập không? Hồi sư mới tới đây đó, trong khi mình đang đi trên xe đó, tự nhiên có một vị hỏi sư một câu, mà sư nghĩ chắc có lẽ là trong khi chờ đợi một quý vị có câu hỏi đó, thì sư xin nhắc lại. Đơn giản thôi. Vị ấy hỏi sư: dạ thưa sư, chánh niệm là cái gì? Mà con nghe chánh niệm hoài mà con biết chánh niệm là cái gì. Đó, bây giờ hỏi quý vị đó, chánh niệm là cái gì? Nó sẽ nghe như các vị nào học sư sư lâu rồi đó. Chánh niệm là sao đây này? Có sự hay biết hả?
Chánh niệm là sự tỉnh thức, mình làm cái gì, mình biết mình đang làm cái gì,
Ví dụ như
cứ là sự tỉnh thức. Con đang nghe sư giảng thì con biết con đang nghe sư giảng.
biết là nghe đơn này thì giảng đó là cái đây là cái lời cái ngôn ngữ thông thường. Ví dụ chẳng hạn, trong khi mình ngồi mình biết mình ngồi, cho nên rất là khó chứ chơi à. Bởi vì đối một hành giả ngồi, bây giờ tôi ngồi tôi biết tôi ngồi, lắc cánh chạy à, nó vậy ha. Vì vậy họ rất là thực tế, họ nói khi ngồi anh làm để ý cái tay anh nằm chỗ đầu giùm tôi đi, cái này là có sự xúc chạm vậy không, biết cái tướng mình đang ngồi này chẳng hạn, học giả học kia mình ở trong hơi thở, tất cả những cái đó đều đúng hết trong khi ngồi.
Chánh niệm con nghĩ là sự ghi nhớ, ghi nhớ giống như mình có một cái đối tượng nào nhưng mà mình cứ nhớ, ghi nhớ, ghi.
Ví dụ như mình nhớ một người nào đó họ làm cái gì với mình hay
Dạ
không.
sao? Bây giờ sao tiếng Việt mà nó rất là phong phú, là nó mình thấy hỏi coi tôi nó tôi nhớ bồ tôi có nói chánh niệm không mà chết rồi.
Ghi nhớ trên một cái đối tượng.
Đó, bây giờ cái đối tượng nó nằm đâu này? Đó, mấy cái vấn đề là vậy đó. Ví dụ như bây giờ tôi nhớ, ví dụ như suy nhớ lại những gì tôi nói chuyện với cô trong cái buổi mình đàm đạo như thế này, thì cái đó là một sự ghi nhớ, nhưng mà cái đối tượng là như thế nào này. Bây giờ ở trong trường tập họ chỉ cho mình có hai cách để nhớ. Lấy ví dụ mình ngồi thiền, mình nhớ tới cái chuyện ai để làm mình buồn mình khổ, hoặc là một cái kỷ niệm gì buồn vui đó trong cuộc sống của mình, nó sống trở lại, tại mình ngồi yên là nó vậy à. Nếu anh chị em đi theo cái câu chuyện, hồi đó là tôi đi với người đó đi biển rồi chơi, là tôi tới tôi đi Hawaii đi chỗ nào thì là vui lắm, ăn uống vui vẻ, cái đó là gọi là mình bắt theo cái nội dung câu chuyện, cái này là phiền não nó lên, buồn vui giận ghét nó theo nó tới. Còn ngược lại, cô biết cái tâm của cô đang tưởng nhớ, nó đang tưởng nhớ thôi, nó đang suy nghĩ về cái chuyện đó, là cái đó là gọi là cái bậc chánh niệm đó. Ví dụ như khi mình đang giận chẳng hạn, khi mình giận là mình suy nghĩ rất nhiều tiêu cực về đối tượng, nào là cái ông này dễ, cái người bất lịch sự, cái này dễ, cái nọ vậy, mình nói rất là dữ. Cái đó là bạn đi theo cái nội dung của vấn đề, mặc dù nó rất là đúng nhưng mà sai là tại vì sao? Tại vì nó làm cho mình phiền não. Để sẽ lấy một ví dụ mà một sư cô đó, cô qua bên bên Myanmar rồi đó, cô tập thiền. Cô này là thuộc truyền thống Nam Tông nhưng mà cô thấy ăn chay rất là tốt, nhưng mà cô không biết rằng ở bên Miến Điện đó, người ta không biết nấu chay. Người Miến Điện, người Thái Lan, người Tích Lan, họ theo truyền thống Theravada, họ không không biết là chay mặn là cái gì hết trơn. Vì vậy cô này mới nói rằng là trình pháp trong từ sư nói rằng là tôi thấy là ở đây người ta kỳ thị người ăn chay, người ăn mặn. Người ăn mặn thì có cái này, người ăn chay có cái này, mà thật ra người ăn chay ăn tôi ăn rất là đơn giản, có gì đâu nè. Ví dụ luộc cải thay vì đổ nước đi, để cái nước đó cho tôi bỏ thêm chút muối nữa, mà tôi request hoài, tôi xin hoài rồi thực hiện cũng cho. Học giả là có gì đâu nào, tụi tôi đâu có ăn cái gì mà đó. Quý vị mà thay vì là quý vị bỏ thịt bỏ cá cái gì đó, quý vị đừng bỏ, để rau không, tụi tôi ăn cũng được vậy. Tất cả cái đó sư phụ nói rất là đúng, rất là rẻ tiền nữa. Đúng là tôi ăn chay là tôi save tiền cho thiền đường. Thì cô nói đúng quá, mà vì cô đúng quá, do đó cô nổi sân thành nó tà, nó sai. Và anh chị em để ý cho coi, khi mà mình nổi sân á, mình tâm mình nó nói rất là đúng, nó rất là hay, nó chỉ trích rất là chính xác, nhưng mà chính cái chính xác này làm cho mình nổi sân. Thì nếu mình thấy mình tâm mình đang sân bực bội khó chịu, cái đó
là
anh chị em chánh niệm. Còn ngược lại, anh chị em đi theo cái câu chuyện là phiền não nổi sân, là cái đó là tà niệm, không phải là tà niệm, nhưng mà không chánh niệm, thất niệm rồi. Như vậy đối tượng cũng có đấy, nhưng đối tượng chân đế là mình đang biết tâm mình đang suy nghĩ. Đối tượng chân đế là chỉ có gì? Cảm giác này, tâm. đơn giản như vậy thôi. Mà nếu mà mình chạy vô ở trong cái câu chuyện hay nội dung gọi là ta nói là khái niệm á, hay là tục đế đó, hay là cái câu chuyện đó, là phiền não nó khởi sanh. Mình suy nghĩ, chỉ biết mình suy nghĩ thôi. Còn mình hỏi tại sao mình suy nghĩ chuyện này, tại sao mình suy nghĩ như vậy, mình không nên suy nghĩ như vậy, mình suy đó, mình cứ phải trái cái tâm của mình làm mình đau khổ. Nó suy nghĩ cái gì không cần biết, chỉ biết nó đang suy nghĩ. Bây giờ suy trở lại cái chuyện là chánh niệm, anh chị em chẳng hạn mới tập, đó là suy nói những người mà mới tập đó. Mình rất là khó chánh niệm được cái tâm của mình, thì bây giờ mình chánh niệm bằng cái thân trước. Đó là lý do tại sao khi ngồi quý vị quan sát hơi thở, nó có một cái đề mục cụ thể để quý vị quan sát. Sau này cứ quý vị giỏi, không cần đề mục nào nữa, tâm đang hay biết là được rồi. Ví dụ như có một cái chú sa di đó, chú Trịnh Pháp, chú nói con ngồi thiền, con thấy rằng con không cần đối tượng nào hết trơn, mà con biết rằng là cái hơi thở con đó, nó chạy vô chạy ra cái chỗ này này, không biết vậy có đúng không? Ông nói đúng cái gì nữa, thấy không? Có, ta nói là cái cảm giác mà nó không, tôi thấy nó chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra vậy, nó như một đứa, không có sao đâu. Vì vậy thiền này là thiền quán tâm, không? Là cái tâm rất là quan trọng. Anh chị em có đối tượng này, đối tượng là có thể hơi thở, cảm giác, xúc chạm, tâm suy nghĩ bất cứ cái gì, nhưng mà cái tâm quan sát mới là quan trọng đấy. Mình ngồi thiền, ví dụ chẳng hạn mình lấy một đề mục là hơi thở, là mình muốn hơi thở cho rõ. Khi bạn muốn hơi thở cho rõ là bạn chạy vô trong đối tượng, coi chừng thiền não khởi sanh. Còn đặng lại bạn ở trong cái tâm, bạn biết cái tâm bạn đang biết cái đó là rất là tốt.
Vậy thưa sư, chánh niệm có nghĩa là sự nhận biết. Tại vì nhận biết, ví dụ như mình làm, mình rửa chén, mình biết, mình nhận biết mình đang rửa chén. Xong mình sân, mình biết mình đang sân vì mình đang tất chuyện gì, mình nhìn thấy cái tâm mình đang sân nổi lên. Thì tất cả những sự nhận biết
là chánh niệm. Nhưng mà nói như vậy đó, mấy người mà sơ cơ lạc chưa được đâu. Mình rửa chén, mình biết mình đang rửa chén, mình biết biết cái gì đây này. Cũng như hồi nãy mình nói mình ngồi mình biết là biết sao. Anh chị em đâu có thể biết cái khơi là tâm nó chạy đi liền tức thì. Tâm mình rất là nhanh, ngồi yên không có biết cái gì một cách chính xác là nó chạy à. Vì bản chất của nó là suy nghĩ mà. Nó suy nghĩ ghê lắm. Nó suy nghĩ ngày đêm, trong khi mình ngủ nó cũng suy nghĩ, là giấc mơ đó.
Thí dụ mình rửa chén, mình nhận biết mình đang rửa chén, mình chỉ biết mình đang rửa chén. Mình không nghĩ bất cứ chuyện gì thì là chánh niệm.
Sau này cô sẽ để ý rằng là nếu mình không chính xác biết một cái gì á, tâm suy nghĩ nó che vào trong á. Vì bản chất của nó là vậy mà, bản chất của tâm là suy nghĩ mà. Vì vậy do đó lúc đầu mình tập á, ta chỉ cho mình, ví dụ mình trong mình rửa chén này, mình biết cái thao tác của tay của mình. Thấy không? Chính xác không? Cái mùi xà phòng, cái nóng, cái lạnh, đúng. Mình hay biết từng đối tượng như vậy thì tâm suy nghĩ may ra nó không chèn vô. Còn mình nói tôi biết, đôi khi mình nắm cái khái niệm tôi biết, trong này có cái ngã trong tôi mà. Khi anh chị em tập hòa cho anh chị thấy có đối tượng và có tâm biết mà không có cái ngã. Vì vậy có cái sự quan sát mà không có người quan sát, thấy không? Đòi hỏi mình một cái sự thực tập rất là tiếp tục hoài để mình hiểu điều này. Khi mà không có ai quan sát, không có người nào quan sát thì hỉ nộ ai ố đâu phải có ai. Tại sao mình đem vô mình nói I feel so bad, rồi là chết rồi đó. Đem ai vào trong rồi, đem tôi vào trong rồi. Rồi nếu mà anh chị em tập thiền, anh chị em để ý tâm của mình mỗi ngày nó nói tôi ta, không biết bao nhiêu lần. Và khi mà mình hiểu, khi mà nó nói tôi ta như vậy, cứ mỗi lần tôi ta là đau khổ lên, mỗi lần tôi ta là đau khổ lên. Ví dụ như Đức Phật hỏi bà Visakha là một đại đệ tử của bà, đây là câu chuyện ta nói vậy đó. Tự nhiên bà tới và gặp Phật, rồi bà buồn khổ. Đức Phật hỏi sao mà cô buồn khổ như vậy, rồi để tóc xả nữa, chắc có lẽ là phong tục Ấn Độ mà để tóc xả như thế này là ta, tại sao mà cô để tóc xả rồi có mặt vẻ buồn khổ, có câu chuyện gì xảy ra trong gia đình của Visakha? Bà trả lời vợ, đứa cháu của con 14 tuổi, 13 tuổi mới chết. Người ta nói bà đó quả thánh rồi đó. Mà sao câu chuyện này nói như vậy, thôi bây giờ mình bỏ cái chuyện thánh hay không thánh ha, nhưng bà buồn và khổ. Đức Phật hỏi một câu là tự nhiên bà tỉnh. Đức Phật hỏi ngài Visakha, trong cái thành Savatthi này có bao nhiêu đứa nhỏ 13, 14 tuổi? Và bà Đức Thế Tôn nhiều ghê lắm, nếu mà một trong những đứa nó chết thì Visakha nghĩ sao? Và có nghĩ sao đâu, con có ai cho cháu của con đâu. mấy đứa nó chết là chuyện của nó thôi, không liên quan gì tới tôi hết. Nhưng mà cái đứa này liên quan này, tại vì đứa cháu của tôi, anh chị em thấy của tôi vào đó là cái ngã sợ đó, là đau khổ tới. Vì vậy khi nó nghĩ là của tôi, mình quan sát, mình ghi nhận, nó nói, mình quan sát, mình ghi nhận, mình thấy là mình ôm đồm hết tất cả mọi chuyện trên thế gian này cho là của mình. Cái thái độ mình giống cái thái độ của con chó vậy đó. Con chó mà quý vị đem về, quý vị nuôi, quý vị cho ăn, là nó cái nhà nó của nó, chó khác chạy tới cắn chết bỏ luôn đó. Mình đang ngồi trong vô trong thiền đường ở bên Myanmar đó, người ta phát cái tổ cụ vậy đó, thì mình đem ra ngoài, mình giặt cái bao sạch sẽ rồi phơi cho khô, để đó ai lại ngồi mình nổi điên bực bội lắm, nó ngồi trên cái tòa cũ của tôi. Thì sư phải cái tòa cũ gì của cô, nó cũ nó có thiên đường mà. Vậy mà một thời gian lâu, tự nhiên mình bắt đầu cái tôi, cái ta nó đem ra và nó níu kéo hết tất cả mọi chuyện. Vì vậy thì trở lại trách nhiệm là sao, hay biết cái gì nó xảy ra trong thân và tâm mình bây giờ. Vì vậy cái sự thực tập là cái chính xác chỉ cho mình mấy cái đó để mình níu cái tâm của mình. Còn nó trong khi đi tôi biết đi, trong khi ngồi tôi biết ngồi, là cái sự thực tập nó đã lên rất là cao rồi. Lúc đó là biết sao không, họ chỉ biết cái tâm họ có cái sự hay biết mà thôi. Rồi lấy ví dụ này, quý vị rửa chén, quý vị rửa chén có thao tác, có mùi, có sự xúc chạm, có nóng, có lạnh, có đủ thứ chuyện. Quý vị làm, quý vị biết tâm quý vị nó đang biết về một cái gì đó, cái đó vậy là đúng rồi đó. Thì quý vị xem, quý vị nó ở trên cái tâm chứ quý vị ở trong cái chén, là cái sự xúc chạm, là cái nóng, cái lạnh đâu đó. Nếu mà nó trong cái biết, chỉ có cái biết là vậy đó. Rửa chén chỉ biết rửa chén thôi, nghĩa là sao, tôi biết khi thì tay tôi nó chuyển động, khi tay tôi thấy tay chuyển động, rồi tôi nghe cái mùi, rồi sau khi tôi sư rửa chén hoặc là sư biết lúng cổ lãng cả mình cũng biết nữa. Và cái sự hay biết là nó cứ đi hoài trong suốt ngày đấy, đó là quý vị chánh niệm, trong chánh niệm rồi đấy. Mà muốn tới cái giai đoạn đó thì mình phải tập bằng cái dễ cái đã, rồi mình chuyển từ qua. Vì vậy tôi thấy cái cách thực tập mà nói cho chính xác lúc đầu á, nó dễ cho hành giả sơ cơ. Quỳnh nói thường đôi khi người ta nghe ta tưởng là ta đi khơi cái cuối cùng ta nói tay chánh niệm, mà thật ra họ không chánh niệm gì hết trơn. Ví dụ là tôi nhìn tôi thấy đồng hồ, tôi thấy tường, tôi thấy cái này, thấy người này người kia rồi, tôi thấy sao mà mập quá, sao ốm quá rồi vậy cả. Trong cái nhìn, chỉ có cái nhìn mà thôi là vậy đó, nghĩa là bạn biết cái mắt đang thấy, nhắm mắt cái nhìn không có, mở mắt nhìn đang có mặt suốt ngày, cái nhìn luôn nó có mặt. Và nếu mà bạn để ý cái nhìn không thôi thì cái đối tượng không rõ nữa. Còn mình nhìn người ta, mình nghĩ đây là ai, là nó níu trong khái niệm rồi. Đây là sư Chí Dũng, chắc là sư mới đi đâu mới về rồi đấy. Hoặc giả là tái sao mặt mày sư bơ phờ, chắc là sư đau rồi nên đái khái như vậy sao. Bắt đầu nó phiền não nó khởi sanh, hoặc giả là buồn vui giận ghét nó khởi sanh. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Đức Phật nói cái câu nó giảng cho một cái vị đạo sĩ thôi. Ông đó hồi xưa ông là ông tu theo thời kỳ Đức Phật, trước Đức Phật, mình là Đức Phật Ca Diếp, mấy anh em tu với nhau leo lên hòn đá, thấy đời ma pháp quá, bây giờ mình phải ráng mình tu tập thôi chứ còn mình đi theo thế gian mình chết. Thì các vị leo lên nó tu đó thì nói là hất cái thang luôn, mà tu sĩ thì cần đi kiếm ăn, mà bây giờ hất thang rồi làm sao này, thì ráng cho nó tu được. Cuối người có người đắc đạo quả, có người mà không làm không được đắc đạo quả gì hết trơn, thì các vị đó đi bát, dùng thần thông đi bát về đưa đồ ăn rồi cho ăn, vì nó không, tôi muốn ăn, tôi dùng cái sức của tôi thôi, mà dùng cái sức thì chưa được, chết tại chỗ trên đó luôn. Thì cái ông mà đạo sĩ mà Đức Phật thuyết cái câu trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, hồi xưa là trừ tiền kiếp của ông là như vậy. Rồi vì một lý do nào đó trên cái kiếp mà Đức Phật Thích Ca không sinh trở lại, rồi ông làm ông bị đi thuyền, đi tàu đó, tàu chìm, ông mới tạc vô một cái hoang đảo đó. Thì trong cái làng đó, ông vô lúc đó thì áo quần hết trơn rồi, ông mới lấy cây ông làm áo quần. Người ta gọi là cái một đạo sĩ bỏ cây, nghĩa là không có áo quần nữa, ông lấy bỏ cây che con người ông đi đó. Ông cứ đi lang thang như vậy thì dân trong làng tưởng ông là bị a la hán, chắc là giác ngộ rồi mới là kêu ông là a la hán. A la hán, ông nghe a la hán ông cũng đã quá, ông a la hán luôn, mà thật ra ông a la làng chứ có a la hán gì đấy. Tới một lúc á, thì bạn của ông hồi trước á, là bạn của ông mà tu trên cái tảng đá đó, là một vị trời, ông ấy đi xuống nhắc nhở, đó, anh chưa phải là A-la-hán đâu. Bây giờ đó anh muốn trở thành A-la-hán, anh đi lấy cái chỗ đó đi, có một vị đang ở đó là Đức Phật của mình đó. Ngài sẽ giảm cho anh biết là cái gì, anh mới biết may ra anh hiểu thế nào là A-la-hán. Thì khi mà ông nghe nói tới Phật, tâm đạo tự nhiên sống đó vậy. Từ cái chỗ rất là xa xôi, ông lặn lội ngày đêm đi lên chứ được gặp Phật Thích Ca. Khi tới gặp Ngài, ông nói: bạch Đức Thế Tôn, con có một cái câu hỏi con muốn hỏi Ngài, xin Ngài từ bi Ngài giảng cho con. Đức Phật trả lời: không, tôi không có giảng, tại vì tôi đang đi bát, tôi đang đi khất thực. Ông đi theo, ông năn nỉ hoài. Đức Phật nói: Như Lai có hai thì giờ rảnh, nghĩa là sau khi đi bát về có thể Như Lai giúp được. Hoặc giả là trước khi đi bát, chứ trong khi đi bát cái truyền thống của chư Phật không có nói gì hết cho ngập sinh. Sau này khi mà người ta nghe lại câu chuyện đó thì Đức Phật nói rằng: nếu mà tôi nói ngay từ lúc đầu khi mà tới hỏi thì cái tâm của ông lúc đó rất là háo hức, ông không lãnh hội được Phật đạo Phật đâu, ông không lãnh hội được Phật pháp đâu, ông không giác ngộ đâu. Tôi phải để cái tâm của ông nó yên xuống cái đã. Bằng cách hỏi hoài tôi trả lời cũng được, không được, chán. Phải lần thứ nhất trả lời cũng được, lần thứ hai trả lời cũng được, thì cái tâm ông bắt đầu nó thụt xuống. Cũng giống mình hăng hái, mình tới mình gặp người nào mình tưởng chắc là họ buồn bã, mình tới cái họ nói cho mình tự nhiên mình rớt đài, mình ngắt ngang, mình siêu ngang vậy. Thì ông này cũng để khi mình siêu xuống, Đức Phật biết rồi, tâm yên xuống rồi, nói một câu thôi, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, đắc đạo quả liền. Người ta hỏi tại vì sao mà những người trong thời kỳ Đức Phật chỉ nói một câu thôi, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe đó họ đắc đạo quả liền tức thì các vị mà thầy của sư nói rằng không phải mà họ đắc bây giờ đâu, họ đã tập lâu, rất là lâu lắm rồi, họ đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp cái sự tu tập của họ đó, ba là mặt họ đã bắt đầu đủ rồi, giống như là cây sen mà nó lúa là sắp sửa lúa lên mặt đất, nó chỉ cần một chút ánh nắng mặt trời là nó trồi lên và nó mọc ra nở hoa rất là đẹp. Không phải là tự nhiên mà tới mà ngộ liền đâu, không có đâu. Vì vậy đạo Phật là nhân quả, mà anh muốn được cái kết quả này là anh phải làm cái gì rất là nhiều. Cũng giống như là cái gì biết thấy có nhiều người họ mới qua Mỹ mà họ rất là giỏi tiếng Anh chẳng hạn, học chừng một vài tháng à, đó là trường hợp của sư đó. Sư học chừng có chừng 6-7 tháng là sư nói được, sư nói được phải giỏi nhưng bập bẹ thì hiểu được rồi. Tại vì sao? Là cả một quá trình sư học hành ở bên Việt Nam, chứ đâu có phải là tự nhiên là sư là người đi bốc vác hay là sư là đi đánh cá đến đồ sư qua đây sư học thì sư biết nhớ liền, đâu phải. Vì vậy ở trong truyền thống Theravada không có nói cái chuyện là ngộ tức thì. Nếu mà ngộ tức thì là phải có một cái nhân nào trước rồi. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe. Đức Phật nói mình nghe biết bao nhiêu lần mà mình đâu có giác ngộ, mình đâu có gì đâu. Mà có nhiều người họ chỉ nghe một lần thôi họ đắc đạo quả. Điều đó có nghĩa là họ đã tu tập rất là lâu năm rồi. Vì vậy cái này gọi là ba la mật. Có hai chuyện mà quý vị làm: một, quý vị làm xấu, mà hai, quý vị làm tốt. Một là làm xấu có nghĩa là phiền não, phản ứng theo tham sân si. Ví dụ đói mình ăn, ai nói gì tức là mình chửi, mình nói rất là dữ dội. Đó là quý vị tập theo phiền não thì nó cứ có thói quen, để làm hoài nó sẽ có thói quen. Quý vị đi, quý vị hỏi tại sao tâm tôi mà nóng nảy như vậy, cái tánh tôi sao mà nóng nảy. Thật ra tánh quý vị không nóng nảy đâu, mà quý vị tập hoài thì nóng nảy thiệt. Nói một chút mình nổi sân, nói một chút mình nổi sân, tự nhiên có thói quen. Rồi mình thấy mình nổi sân, người ta sợ mình càng nổi sân nữa, đã lắm. Khi mình có cái thói quen đó rồi thì đụng trận là mình nổi, hoặc giả là mình gặp một cái chuyện gì là phản ứng rất là dữ, buồn mình khổ mình làm dữ lắm, mình làm giống như chết tới nơi rồi mà thật ra đã chết đâu. Thì bắt đầu nó có thói quen. Thì cái này thì quý vị thấy quý vị huân tập hoài, nó trở thành phiền não. Còn bây giờ quý vị tu tập, quý vị thấy ồ, cái chuyện mà mình nói như vậy không nên nói, hoặc giả mình phản ứng như vậy không nên phản ứng, để từ từ mình sẽ giải quyết vấn đề mà. Khi mà quý vị đã có một cái sự tỉnh thức như vậy rồi đó, thì quý vị tập cái đó hoài, thì cái này nó trở thành ba la mật. Vì vậy cái xấu mình cũng practice, cái biểu practice mình tập ha. Cái tốt cũng vậy. Và hai cái này nó là như thế này: nếu mà quý vị tu tập một thời gian lâu mà quý vị thấy tâm sao nó phiền não quá, nó buồn, nó khổ quá, là điều đó có thể là phiền não đang đi lên và trí tuệ quý vị xuống. Còn quý vị thấy tâm bây giờ nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, ai nói gì mình cũng buồn, cũng giận dữ, nhưng mà đỡ hồi trước tham lam của người ta mình cũng dám lấy được cái nào. Ví dụ có nhiều người họ nói hồi trước nghe con đi buôn đi bán là mày trả cái giá nào là tùy mày. Khi có một người bà con anh nói rằng là hồi đó con buôn bán mà nếu mà nó làm trả giá làm là con tỉnh bơ, còn nói gì cho mày chết, buôn bán thì không nhờ giải chịu thôi. Bây giờ con nói cho thành thật, nó là cái giá nó như vậy, nếu mà thêm bớt chút điểm thì tôi bán, còn mà nếu mà anh trả giá khác là tôi không bán. Mình không không có muốn ăn gian của người ta. Quý vị thấy đây là cái sự tiến bộ. Vì vậy cái tâm quý vị phiền não ít hay nhiều là cái thước đo coi thử là quý vị tu tập bao nhiêu. Chứ không phải quý vị đi chùa nhiều hay quý vị tụng kinh nhiều mà tốt đâu. Tốt sao quý vị sẽ muốn nói rằng là cái tâm á, là nó bị cái tâm á, cái bản chất của tâm á, cái bản chất của tâm nó phải thay đổi thì cái đó mới gọi là tốt, thay đổi theo chiều hướng tích cực mới được. Ví dụ như đây là sư lấy một cái ví dụ về cá nhân sư chẳng hạn. Sư cứ nghĩ rằng là sư tu mấy chục năm rồi, tâm của sư yên ổn rồi, đối với người nữ là sư quay giống như là bạn bè với sư là Phật tử rồi vậy thôi. Mà không, không phải. Năm vừa rồi sư gặp một cái cô đó, tự nhiên sư tóa hỏi mặt mày, ôi thôi chết rồi. Mà bây giờ mình 70 rồi mà làm cái gì mà dòm ngó người ta nữa. Mà lúc bây giờ sư tưởng sư mới 25, sư tưởng còn trẻ lắm chứ. Mà thiệt ra người ta là đáng rồi, con rồi cháu mình, người ta mới có 30 tuổi. Ôi trời đất ơi, mô Phật. Bây giờ đó sư nói chuyện với thiền sư, sư thấy không, chính sư thấy cái tâm sư thật sự như nó là đó, lúc đó là cảnh kiến đó. Còn mình hay bày vẽ lắm, mình nói tâm mình như thế này thế kia cái nọ, cái hình tích bên ngoài á, nó che đậy những cái đau, những cái phiền não trong nội tâm của mình không thấy. Vì vậy cái chánh niệm là vậy, chánh niệm là anh chị em quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, mình thấy những cái ngõ cách trong tâm của mình. Nó nói như vậy mà không phải vậy, đôi khi nó nói theo quán tính nè. Đó, chánh niệm là vậy, chánh niệm là quý vị quan sát những gì nó xảy ra trong thân và tâm. Chánh niệm quý vị nhìn ra bên ngoài, quý vị nhìn ra bên ngoài không phải, cái đó là quý vị không có thấy. Quý vị để ý tới đối tượng, quý vị chạy theo đối tượng là coi chừng là quý vị phiền não. Nên lát quý vị thấy quý vị ngơ ngơ ngác ngác không biết quý vị hiểu.
Mình có thể nói rằng mình giữ cho cái tâm mình bình. Khi cái tâm mình bình á thì nó sẽ gọi là nó chánh niệm. Còn nếu ví dụ mình ở trong chùa, nó có một không khí nhẹ nhàng, rồi mình làm những động tác nó nhẹ nhàng, rồi mình thấy mình chú tâm những cái gì nó làm mình để ý nó một cách là rõ ràng, nó nhẹ nhàng vậy, để cho mình không có suy nghĩ. Tại vì cái tâm mình suy nghĩ thì tự nhiên nó sẽ có những cái biến động, có cái tâm lý của mình nó rung chuyển thì nó không được bình. Mà cái mục đích đó, để mình thấy được những hành động mình làm nó nhẹ nhàng như vậy, mình kiểm soát nó được, thì nó sẽ chú tâm và nó sẽ đem đến cho mình một cái sự bình tâm. Con nói có vậy đúng không sư?
Anh nói đúng, nhưng mà đây là một cái phương pháp thực tập khác chứ không phải chánh niệm. Tại vì anh chậm cái sự suy nghĩ của anh mà. Trong khi anh biết, trong khi mà anh đang nói chuyện với sư, anh đưa tay đi chứ như tâm đã suy nghĩ rồi. Sao anh chậm?
Thì khi mà ví dụ con nói, ví dụ mà con chặn cái suy nghĩ của con đó, ý là con nói rằng chẳng như khi mình làm những cái động tác gì, tất cả những cái việc gì đó, cái hành động mình vậy, cái tâm mình khởi lên những cái sự suy nghĩ đó, không phải là mình chặn nó, mà có nghĩa là mình thấy nó, có nghĩa là mình, nó thuộc về ý giới à. Thì mình lấy
nếu đó thì được
phần đó.
Nếu cái đó thì được đó. Nhưng mà anh thấy là nó rất là nhanh, khi mà anh nhận nó ra nó đi qua rồi.
Không, ý của nó ví dụ trợp như mình đang làm những cái sự kiện vậy, mình để cho cái tâm mình yên mình vậy, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái sự suy nghĩ như nó xâm nhập mình. Thì mình cũng vẫn thấy nó vậy, thì nó đi kệ nó, nhưng mà mình vẫn giữ một cái tâm mình bình tâm, thì mình cũng nằm trong chánh niệm.
Cái bình làm sao mà bình được? Muốn bình thì phải có một cái gì để nó giữ cho bình chứ, phải không? Mình nói tôi muốn nó bình, mình muốn nó bình thì nó bình, mà có chừng mình đè nó xuống. Ví dụ như bây giờ ai nói cái gì mình nói tôi giữ tâm bình, tôi lập thân là tôi không nói. Nghĩa là sao? Nghĩa là đôi khi mình đè cái cơn giận xuống. Còn cái người bình thật á, họ hiểu rằng tiếng động chỉ là tiếng động, lúc đó mình thật à. Ví dụ như ha, ở bên Cần Thiền của sư tập, người ta tới ta nói rằng là cái chùa bên cạnh đó, họ tụng kinh gì, họ tụng kinh kỳ quá, họ tụng kinh mà 4 giờ sáng mà họ mở cái speaker mở maximum, điếc tai điếc óc à, tụng cái gì vậy, tụng vừa vừa thôi chứ làm gì tụng vậy. Cái ông thiền sư nói rằng cái này là sắp sửa tới hết mùa nhập hạ rồi, người ta tụng những cái bài kinh mà gọi là vi diệu pháp á, và người Myanmar họ nghĩ rằng khi mà tụng những bài kinh như vậy là rất là có phước, mà tụng càng to là càng có phước, mà tụng càng dài là càng có phước. Tự nhiên mình đổi ý, cái tự nhiên mình yên. Ủa đó, từ khi mà tôi nghe như vậy, chấn động chỉ là chấn động thôi. Bình là vậy đó, bình nghĩa là sao? Cái tâm mình nó chấp nhận cái tiếng động như là tiếng động, bởi vì nó hiểu đây là cái luật lệ tự nhiên của bên này thôi. Của mình thì nói tụng kinh thì tụng vừa phải, tụng nhỏ cũng nghe được, ăn thua là cái tâm mình tụng cho đâu phải. Còn người Myanmar họ nghĩ cách khác, tại vì cái idea của mình là tụng là phải cho nhỏ, đừng có mở lớn mà mở dài như vậy, do đó phiền não nó khởi sanh. Bây giờ nó hiểu rằng cái này là chuyện tự nhiên ở đây, và cái chuyện này là lực tiếng động, chỉ là tiếng động thôi, mình chấp vào đó, mình nói to nhỏ cho nó phiền não nó lên. Vì vậy muốn bình thì trí tuệ nó phải đứng ngoài này nó dò, khi mà nó thấy đủ mọi chuyện rồi là tự nhiên tâm bình. Một ví dụ khác, cái sư có một người bà con, họ nói đứa con gái của tôi á, đôi khi tôi nói nó ưa cãi lắm, mà nó cãi là tôi ngủ đêm, nó cãi một lần hai lần, mình lần thứ ba thứ tư mà nó cãi nữa là tôi bắt đầu tôi to tiếng với nó. Có một lần á, cái anh ấy nói rằng khi mà nó cãi lên vậy đó, tôi nghĩ rằng nếu mà tôi cãi lại nữa là chắc thua nó. Và tại vì sao? Nó nhỏ cái rặng nó rống dữ lắm, còn mình già mình nói nổi với nó đâu. Nó kiếm chuyện, nó lý sự với mình ghê lắm. Nói vậy đó, thì anh nói thôi đừng nói với nó, mình thành thôi. Bây giờ đó phải tìm cách khác để mà giải thích cho con mình tại sao mình không có đồng ý với nó. Thì anh nói khi mà hai cha con mà hễ một đứa con gái tôi mà nó quăng hoa cái miệng là tôi làm thinh. Bởi vì trong tâm tôi nó nói rằng đừng có chửi lộn lại với nó, mà làm thinh thì nhịn nó đi chút xíu, rồi mình sẽ kiếm cách mình giải thích cho con mình hiểu. Thì quý vị thấy không? Cái này là trí tuệ. Vì trí tuệ này nó mới bình cái tâm được. Chứ còn bình thường mà nó mở miệng là mình mở, nó bật, nó bằng volume 10 là mình cũng phải 15 với nó. Mình tra nó mà mình sao mình sợ cái gì thế đó. Tất cả những cái idea rất là đúng, mà càng đúng càng phiền não. Nói vậy không biết anh bé hiểu không? Anh muốn bình thì anh phải tập cho sao cho có sự hiểu biết. Trong tâm này nó hiểu một cái gì rồi nó mới bình được, gọi là trí tuệ đó. Tâm bình và tâm xả, tâm không có balance, nó không có trao bên này, không có trao bên kia. Muốn như thế hãy có một cái mình để giữ cho nó vững. Cái năng đỡ này là trí tuệ này.
Dạ thưa sư, con
để sao hả?
Dạ con có một cái chút kinh nghiệm là mỗi ngày đó thì trên đường mà ở nhà con mà đi xuống cái dốc đó thì có một cái cây mà cây lâu quách á sư, thì
không biết cái gì mà biết cái cây là được rồi.
Dạ, cái nó có trái vàng vàng vậy đó mà đẹp, mà con cũng thích nữa. Thì hàng ngày con đi ngang đó mà hễ tới mùa đó là cái trái nó nhiều lắm, nó ấy lắm. Thì mà lúc đầu á thì con nói wow, cái trái này ngon à, mình mai mốt mà nó mọc ở ngoài đường vậy đó. Rồi con nói ồ vậy là hôm nào mình phải tới đây mình bẻ ít, tại vì nó nằm ngoài đường thôi.
Mà ăn được không?
Dạ ăn được.
Trái này đi nữa thì nó phải thích bẻ là đúng rồi.
Nhưng mà sau này thì sự tu tập thì con cũng biết là cho nên là khi mà sau này mỗi lần mà đi ngang qua nữa mà thấy cái cây đó nó cũng trổ đẹp lắm. Nhưng mà con chỉ nhìn thấy nó đẹp rồi con đi qua luôn thôi, mà không có cái tâm tham là mình tới mình bẻ nữa.
Như vậy có được không ha?
Dạ.
Dạ được, nhưng mà mình phải cẩn thận là trong này đôi khi mình có nói cái gì đâu.
Không, con chỉ đi ngang ngó thấy nó đẹp rồi thôi, mà không có khởi lên là cái ý.
Thôi được rồi, phải tạm thời được đi. Nhưng mà mình đặt cái câu hỏi này, thật ra mình bẻ đâu có gì đâu phải không?
Mấy cây ngoài đường.
Mấy cây ngoài đường mà. Bây giờ mình muốn bẻ thì mình tới mình bẻ thôi, mình bẻ hết cái cây của người ta thôi, bẻ vài trái mình ăn vừa phải rồi. Cái đó là common sense phải không? Thấy thôi rồi là tóc này đó. Trời ơi, phải chi bẻ vài trái nó ăn phải ngon không đó.
Nó ngon quá.
Thành ra anh chị em thấy không, trí tuệ ngay tại chỗ xử lý cái thế nào cho đúng, chứ không có một công thức nào hết. Cái chuyện không phải bên trái mà cũng phải bên mặt, không phải chính giữa, tùy theo đó mình xử lý cái vấn đề thôi. Vì vậy khi mà nói cái cách gì mà giải quyết vấn đề, thật ra nó dựa vào cái sự tu tập của mình. Tu tập mình có trí tuệ, mình có sự hiểu biết tới vấn đề đó, mình sẽ giải quyết cái đó. Thưa sư,
giống như chị ngày xưa mà con thấy cái nào, nhiều khi nhà mình cũng có chồng nhưng mà thấy đi đường mà thấy nó ngoài đường tự nhiên cái ngứa tay một bức. Tại vì nhiều khi ăn ngoài đường lại thấy ngon hơn của nhà, nhiều khi nó lại dở, cây chín nó không ngon, nhưng mà từ ngày tu tập mỗi lần con định bức á sư, con vừa tính bức cái con cái này là ăn cắp là không được, cái tự nhiên cái con vẫn có khởi cái tâm tham là thấy tự nhiên thấy là ở nhà mình cũng có mà không hiểu sao đi đường cứ thấy là muốn bức, xong con vừa định bức cái con sực nhớ nó như vậy là ăn cắp là con lại thôi. Như vậy thì
cái này là cô hù cô đó, ăn cắp là đi địa ngục.
Thì tự nhiên con stop lại,
ví dụ như thế này là mình quay lại trí tuệ này, bây giờ mình thò tay mình muốn là hái trái, tâm rồi nó nói có cần hay không cần này, có cần hái không, nhà mình cũng có mà tại sao cần hái chi vậy. Rồi cái này là thuộc về ai, có ai đây, trí tuệ nó đặt ra nhiều câu hỏi là tự nhiên cô đùng lại à. Mà mình nói coi chừng nó bẻ con ta ăn cắp đi điện cụ, học cha ăn cha xong nó thấy chắc nó đập mình chết, cho nên mình sợ mình làm cái đó là mình dọa mình không à. Thành anh chị em thấy trí tuệ nó rộng rãi không, chứ đâu có phải là mình nói rằng là mình có cái mình làm được đâu. Khi mà có sự hiểu biết tới nó sẽ thoải mái chấp nhận nhẹ nhàng. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy thèm bây giờ ăn chưa, chẳng hạn có nên lấy của người ta không, tại sao mình ăn, tại sao mình muốn bẻ đó, nó hỏi vậy, tại sao mình bẻ cái này, bẻ để làm gì, phải giờ này là giờ ăn không, hoặc giả có nên hay không nên, ô nhiều thứ để nó hỏi trong này. Khi mà nó hỏi như vậy là tự nhiên cái tâm tham nó phải dùng lại. Sư chỉ mong cầu anh chị hỏi thôi, còn nó dùng hay không cái chuyện nó để qua bên. Cái giai đoạn của mình là nếu mà trong đó mình có tỉnh thức để mình hỏi tại sao mình bẻ, tại sao mình lấy cái trái cây này, mình có thật sự mình muốn ăn không, rồi cái cây này thuộc về có ai, mình có xin phép không, được kia là vẫn có nhiều thứ hoài. Rồi cuối cùng mình nghĩ thôi kệ nó cũng ăn, khi mà lấy của ta lỡ mình mắc tội trộm cắp nó có công nữa.
Dạ thưa sư, con cũng là một đệ tử mới, đi mới có 1-2 lần thiền thôi, con có cũng không hiểu gì nhiều đâu. Nhưng mà có một ví dụ hồi sáng này đó, thì khi mà tất cả đều im lặng là có đứa bé phía sau nó khóc. Thì con lúc đầu con không thấy rất là khó chịu. Nhưng mà con nghĩ liền, tại sao con bé nó ngồi yên mà nó lại khóc, tại vì số tuổi nó không đáng để nó ngồi lại ngồi lâu. Nhưng mà con nghĩ tại sao người mẹ không cản nó, thì con nghĩ tại vì người mẹ muốn đi tu mà không có cơ hội đến tu, phải ẩm cháu đi theo. Thì tại sao mình phải dẫn thành con tự nhiên con ngồi rất là yên. Con không biết là con có bình
thường. Nhưng mà tại sao con khóc?
Tại con thấy là con đói mà con không biết là con cái tâm con có đúng hay không.
Khóc là không đúng rồi. khóc là cái tâm mình chấn động nè, phải vậy không? Mình khóc là tâm mình nó chấn động rồi. Ví dụ quý vị thấy người ta vui quá, ta cũng khóc, ta buồn ta cũng khóc, tâm chấn động rồi. Còn cái người mà gọi là có trí tuệ, cần chỉ biết khóc chứ, thì làm chỉ lửa như cục đá vậy. Cái người mà có tu, tâm nó bình thản quá, người thế gian của nó mình là cục đá, không buồn, không giận, không hờn, không gì hết trơn. Bây giờ trở lại cái câu chuyện của cái anh bé đó chẳng hạn, cô bực thì tôi cũng bực vậy, chứ ngồi cái thứ khế còn quậy quậy còn dữ nữa. Nhưng mà lúc bây giờ sư lấy chấn động đó, chấn động hơi thở, bị chấn động là đối tượng mà, chấn động hơi thở, thành ra khi một con bé nó đến sư cũng bực nữa, sao mày cũng ha chút nữa đi, ta lấy đối tượng.
Dạ thưa sư, con không có bực, nhưng mà con nghĩ tại sao một đứa bé nhỏ mà nó ngồi yên mà tự nhiên nó khóc, thì cái tuổi nó trẻ nó ngồi yên không được, nó phải khóc.
Rồi sau khi mình nói rồi phải quan sát cái tâm khó chịu của mình. Còn nói không vậy là mình chỉ tư duy không. Đó là cái người bình thường họ làm được, mình cần chỉ tu.
Không, con hỏi như vậy là nếu mà con không cảm thấy tức nữa thì con có bình được hay không?
Bình được, nhưng mà nói như vậy mà mình xúc động như là đâu có bình đâu.
Thì xúc động là tại con luôn luôn là xúc động con.
Thì bây giờ do đó mình phải tập. Bị trong này nó suy nghĩ cái gì tâm mình mới xúc động. Anh bé bị như vậy, như cái đoạn đó cô thấy không? Cô nắm bắt những cái tục đế nội dung câu chuyện. Cái đó gọi là tục đế đó. Tục đế tức là mình dùng cái khái niệm. Thật ra đâu có đứa bé, đâu có cha, có mẹ, tất cả là mình đặt tên thôi. Ví dụ như, sư lấy ví dụ sư Trí Dũng này. quý vị kêu sư Trí Dũng, quý vị đặt tên thôi. Bữa nào sư nói không, tôi không phải Trí Dũng, tôi là Trí, thay vì Dũng là mạnh thì tôi là Trí Yếu chẳng hạn. Quý vị cũng sẽ kêu Trí Nhược là Trí Yếu rồi vậy chẳng hạn, vậy thấy không? Thì tại vì cái tên mà. Rồi ông sư Trí Dũng là hành tướng như thế nào chẳng hạn, ông lùng lùng, ông nói chuyện cờ trưởng cờ rỡn chẳng hạn. Gặp những cái yếu tố này trong tâm mình, nó nói đây là ông sư Trí Dũng. Như vậy là cô thấy không, tất sư Trí Dũng này không có thật mà nó xây dựng những cái dữ kiện trong tâm của cô. Sư nói vậy không biết có phải đó, mình sắp xếp vì cái người đó trong tâm mình như thế nào thì mình gặp người đó, thì nó đem cái này ra chứ không phải là nó nhìn thực ông sư Trí Dũng như thế nào. Vì vậy người ta gọi giả là vậy đó, thế giới bên ngoài là giả không à. Mình đặt tên người này cái như vậy, cái kia như vậy, cái nọ này, rồi mình nắm vào đó mình kêu, rồi mình nắm vào đó mình xét đó, nắm đó mình buồn vui giận ghét. Trở lại trường hợp mà em bé nó kêu, nó chỉ là tiếng động mà thôi, bây giờ nó la mình rất là khó chịu, mình quan sát tâm khó chịu trước. Còn mà hễ mà cô ngồi đó cô lý luận với nó, cô suy diễn tâm cô nó cũng yên xuống, nhưng mà đây phải sự thực tập. Ví dụ như cái sư cô mà hồi nãy tôi kể là cô thích ăn chay, cô thấy trong trường thiền người ta không tách kem với người mà ăn chay. Ông thầy sư nói nhắc cô rằng ăn, mình ăn chay ăn mặn không phải là cái ăn, mà cái mình nổi sân là vấn đề. Mình ăn cái gì nó cũng bổ khỏe cho thân thể của mình là được rồi, cái vấn đề là mình đừng có nổi sân. Quý vị thích ăn chay hay là quý vị ăn mặn, ăn mặn mà tham lam là cũng bậy, ăn chay mà sân hận cũng bậy, tại vì mình không nói về tâm mà. Do đó khi mà tập một cái chuyện trở ngại mà tâm mình khó chịu, quay trở lại về phiền não đang có mặt, quan sát tâm khó chịu. Khi khó chịu mà nó xuống rồi đó, cô nghe lại tiếng động có thấy bình thường, tiếng động lớn này là người ta mình khó chịu, quan sát tâm khó chịu trước, rất là khó chịu bực bội, mùi hôi làm cho mình khó chịu bực bội, quan sát tâm khó chịu trước. Khi cái tâm này nó yên xuống rồi, mình sẽ thấy cái mùi nó không hôi như mình nghĩ, mà cái tâm này nó nhiều chuyện làm toán lên cả thôi. Tiếng động thật ra cũng lớn, nó cũng bình thường thôi, nhưng mà tâm trong này nó suy nghĩ như vậy thôi. Cách tập là phải như vậy đó, nghĩa là bỏ cái tục đế, bỏ cái em bé, bỏ cái nó khóc rồi gì đó, quay trở lại quan sát cái này là canh đế là tâm khó chịu. Khi mà tâm khó chịu yên xuống rồi đó, rồi cô trở lại cái đó, cô sẽ thấy nó không như hồi trước nữa.
Sư thầy, nếu một người nó dễ cảm xúc thì mình làm thế nào để nó dằn được cái sự cảm xúc?
Là tại vì cô suy nghĩ nhiều quá, cô suy nghĩ nhiều quá. Cảm cái người mà cảm xúc nhiều quá là tại cô suy nghĩ quá nhiều. Chút gì mình cũng suy nghĩ hết trơn. Bởi vì theo cái nguyên tắc là suy nghĩ nhiều quá nó đưa ra xúc động. Vì vậy bây giờ cô tập thiền, trong khi cô ngồi tâm cô suy nghĩ rất là nhiều, có vậy không? Nó suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, biết nó suy nghĩ, trở lại biết nó suy nghĩ, mình trở lại trong thân, trở lại trong hơi thở, trở lại trong cảm giác. Từ từ cô sẽ thấy rằng suy nghĩ này nó có gì đâu mà tự nhiên mình xúc động. Tôi sẽ kể cái chuyện ông mà thiền sư thầy của sư đó, năm này là ông sinh 1962, tức là năm này khoảng từ 52-53 tuổi. Ông nói rằng hồi xưa là tôi là tứ đổ trường xì ke ma túy, không có một cái món gì mà tôi không làm được đó trơn. Tôi chơi mà nghĩa là đến nỗi mà nghĩa là xì ke ma túy tôi hút cho đến nỗi mà tôi té ngửa là tôi đầu mắt là sắp phải chết luôn. Mà cái chuyện mãi dâm rồi vậy là tôi đi hết cái động này cái động kia, không nghĩa là có người nữa là kỹ lạc rồi tới tận cùng của cái vực thẳm đau khổ. Vì vậy mà khi mà tôi bắt đầu tu tập trở lại rồi thì mỗi lần mà tôi đi ngang qua cái khu chợ tàu rồi, chỗ tôi ở, tâm tôi đau khổ kinh hoàng, nhớ lại mình đã làm cái này, mình đã làm cái kia, mình làm cái cha mình khổ, mẹ mình khổ, mình quay phạt quay làm quay sống rồi cái nọ. Cứ mỗi lần đi ngang qua đó là tôi muốn khóc, chịu không nổi tâm suy nghĩ mà. Thì ông nói tôi về tôi gặp hòa thượng thầy tôi nói con nhớ một lần đi ngang qua chợ tàu, đây là cái chỗ mình tu này, quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc, quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc. Ông nói tôi làm hoài như vậy. Có một lần tôi thấy rằng khi một cái niệm suy nghĩ khởi lên, cảm xúc nó tới, ủa rồi lát nó tắt à, suy nghĩ nó đi nhanh lắm. Khi quý vị quan sát tâm quý vị thấy nó nghĩ tới cái tự nhiên mình buồn vui giận ghét mình lên, mình quan sát nó thụt xuống rồi nó lên lại nữa. Ông nói ủa là cái niệm suy nghĩ lăng tăng không à, mình suy những cái suy nghĩ ra lăng tăng rồi mình bám vào đó để cho hỷ nộ ái ố mình khởi sanh, làm cho mình buồn vui khổ ghét, thật ra nó là giả mà. Hiểu như vậy tự nhiên yên. Ví dụ khi quý vị mà có một cái câu chuyện gì ấy, làm cho quý vị buồn, quý vị suy nghĩ, quý vị thấy suy nghĩ rất là dữ, suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia, suy nghĩ đến ngủ không được luôn, thì lúc đó là cái lúc mà mình cần phải tỉnh táo để mình thấy rằng suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ thôi, hãy làm cho nó dịu xuống bằng cách hiểu nó suy nghĩ mình biết mình trở lại thở, suy nghĩ mình biết mình trở lại thở, mình làm nó hay như vậy. Thế khi suy nghĩ nữa mình biết nó chỉ cái trớn của nó làm vậy thôi à, chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hiểu được như vậy là tự nhiên nó yên. Mà trước khi mà hiểu được như vậy rồi đúng vậy mình chết bỏ rồi đó, bị suy nghĩ kia tâm mình rất suy nghĩ rất là dữ mà toàn bất thiện không. Mà mình thấy mình suốt ngày mình suy nghĩ rất ít chánh niệm. Đó là lý do tại sao mình nó suy nghĩ nhiều quá thì nó sẽ tạo ra một cái tiềm năng, và tới lúc đó là mình sẽ hành động. Cái thằng cha hàng xóm này nó chiêu vô là kiếm chịu đó, mình đậu xe vậy mà nó cũng nói, mình làm vậy mà cũng nói, nó niệm nó cũng nói, bữa nào nó nói quá nó quấn cho nó một cái nó chết, là bữa nào cũng đều quấn nó chết. Quý vị chưa đánh bằng tay mà quý vị đánh bằng tâm rồi, cẩn thận đấy, các ngài nó làm thiệt đấy. Bởi vì sao? Nó sẽ có trớn mà, từ suy nghĩ đưa tới tác ý. Trong cái suy nghĩ nó có cái planning rồi, nó có rồi mình thấy tác ý là cái, ví dụ chẳng hạn như quý vị muốn đưa tay ra, nó phải có một cái sức đẩy mình mới đưa tay ra, chứ không phải thôi mình ngồi yên à. Xin nhớ có một cái ông sư ông Trình Pháp nói như thế này, nói con ngồi trong phòng, sư kia nói nè con có sư chủ cho tôi đi, con mới đi ra ngoài dân quân về chợ ra, con mua được cái sợi chuỗi rất là đẹp, con khoe đó, cái chuỗi bằng cổ đó. Thì sư kia tới nói thôi chứ cho tôi cái sợi chuỗi đó đi. Thì ông nói mới nói tức thì đó, sợi chuỗi là tự nhiên tôi nghĩ đứng dậy đi đấy, sợi chuỗi cho ông. Thì ông nói khi mà nó nói thì xin lỗi nhớ đích muốn đứng dậy, thì trong khi nói ủa thì bữa nào đi chợ thì ông cũng mua được cho mắc mới gì cho, tôi ngồi yên. Rồi ông ấy tức thì lắm, thế nói thôi kệ cho đại đi, mình xả mà rồi đứng dậy nữa. Tôi thấy là mới nhớ tới nhóm người nhớ tới hai người hai ba lần rồi cuối cùng mới cho thiệt. Thì ông nói với thiền sư tôi chưa cho mà cái tâm tôi đã cho trước cho sau rồi, nghe vui quá ha. Vậy thì cái tâm trong này nó hoạt động không? Dạ mong Phật.
Thưa sư chào con hỏi, con có nghe một cái cuộn băng của sư.
Chắc của trường sư nói nhiều cái tàu lao trong
đó. Ở tàu lao, ở bên trường viện sư Bảo Minh ở điểm, sư nói về Đức Phật dạy mình cái tính niệm xứ, tức là có thân, thọ, tâm và pháp. Thì nếu mà mình nói thân không á cũng không đúng, mà mình nói thọ không cũng không đúng, mà nếu là mình nói từng cái riêng rẽ cũng đúng, nhưng mà nó phải gồm có tất cả là bốn thứ thì mới là tứ niệm xứ. Nhưng mà con nghe con không có được hiểu cho lắm, cho nên con muốn hỏi sư. Rồi á, sư giảng từng môn một, thân thì sao, tâm thì sao, thọ thì sao, pháp thì sao. Nhưng mà cái câu cuối cùng á, con nghe sư nói đó là cái gì cũng được, nhưng mà rốt ráo á, nếu mà mình tu tập lâu ngày rồi thì nó cũng chỉ là tâm thôi, chứ nó không có mấy cái gì khác. Sư hiểu vậy có đúng không?
Thật ra mình nói vậy cũng đúng, nhưng mà thật ra cũng không phải nữa. Bây giờ mình nói này, ví dụ bây giờ mình nói thân, thọ, tâm, pháp. Cái gì là thân đây? Thân là nó phải cái ba đi này, không phải. Vì vậy kiểu thân đó, cái gì là thân này? Cái tay là cái thân này, không phải. Cái chân là cái thân, không phải. Hết tất cả mọi cái mình gọi thân có vậy không? Như vậy đây là một cái tập hợp này, đâu có thật đâu. Như vậy Đức Phật dùng cái đầu tiên đó, Ngài nói về thân. Ý Ngài nói những cái cảm giác hay là những cái ví dụ chẳng hạn hơi thở là thuộc về thân, bởi vì nó xảy ra ở trong thân. Nhưng mà khi mà quý vị quan sát hơi thở là quý vị quan sát cái cảm giác mà, phải vậy không? Vì vậy cái thân chỉ là mình nói thôi để cho dễ tập, bởi vì nó nằm ở trong thân. Ví dụ quý vị đi, quý vị chuyển động chẳng hạn, cái này nó thuộc về trong thân này. Khi nói vậy hành giả ta biết cái ý ta làm được. Nhưng mà thật ra là cô thấy không, khi mà mình chuyển động như thế này đó, mình đâu có thấy cái thân mà mình thấy cái sự chuyển động, có vậy không? Mình thấy chuyển động nhiều hơn là mình thấy cái tay mình đưa tới đưa lui. Cái tay là không có rồi mà mình thấy rất nhiều chuyển động. Thì cái chuyển động này đó, nó thuộc về tâm nó biết. Tại sao mà có chuyển động là nhờ cảm thọ. Nếu không có cái cảm giác, mình không có nhận ra được cái sự chuyển động, có vậy không? Có đưa cái tay như thế này nó có một cái cảm giác ở trong, mình đưa tay tới nó có cái cảm giác khác, mình đưa tay lui nó có cảm giác khác, để tay yên nó có cái cảm giác khác. nhờ cái cảm giác này mình mới nhận ra được là cái sự chuyển động của tay chân. Học giả mình nói hơi thở chẳng hạn, nếu không có cảm giác này sao mình biết hơi thở được? Mà cảm giác là thuộc về tâm cho nên có hơi thân, và lý do là như vậy đấy. Bây giờ mình nói này, ví dụ mình nói về hơi thở, tư niệm xứ hơi thở nó ở trong thần, mình nói theo phương bình thường thôi chứ dễ hiểu, hơi thở nó ở trong thần, vì vậy mà quán thân niệm xứ đang có mặt. Rồi nhờ cái cảm giác này mình mới biết quán thọ niệm xứ tới, rồi có tâm để ý nữa nó mới hiểu được chứ. Như vậy cô thấy không, ở trong hơi thở đã có ba rồi. Ba cái này là hành giả nào cũng có thể hiểu được hết trơn. Quý vị ngồi, quý vị để ý hơi thở, để ý là cái tâm để ý, chứ cái thân đâu biết gì đâu để ý. Như vậy là quan tâm niệm xứ, có vậy không? Rồi nó quá ở trong thân, quán thân niệm xứ, nhờ cái cảm giác nó biết có hơi thở, quán thọ niệm xứ. Vậy khi anh chị em để ý cái hơi thở, để ý cái cảm giác, là anh chị em đã có cả ba cái rồi. Chỉ cần mình ngồi và mình để ý cái hơi thở của mình là mình để ý cái cảm giác, có phải vậy không? Để ý là cái tâm nó để ý, quan tâm niệm xứ, quan thọ niệm xứ, mà cái này nó xảy ra ở trong thần. Cái đó hiểu chưa nữa nè? Rồi bây giờ quán pháp niệm xứ là sao? Tất cả những cái này đều là những hiện tượng tự nhiên hết. Hồi nãy mình nói này, tiếng động là đối tượng, có vậy không? Tiếng động mình nó ở ngoài, nó vô thật ra không phải, nó ở trong này, không có ở ngoài đâu. Nhưng mà khi tiếng động, nếu mà mình nói rằng đây là tiếng động em bé khóc, tại sao mẹ nó không dỗ, tại vân 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 vân, thì bạn không có quan sát, và tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi, bạn hiểu tiếng động này chỉ là đối tượng, lúc đó là quan pháp niệm xứ. Như vậy một hành giả đầu tiên chỉ biết ba thứ thôi, quán thân, quán thọ, quán tâm. Nhưng mà hành giả tập lâu rồi đó, cái tâm nó quân bình rồi đó, thì quán pháp niệm xứ nó mới tới. Hiểu tất cả chỉ là đối tượng, hoặc giả hiểu tất cả là những hiện tượng tự nhiên, tâm không phản ứng nữa. Giống như anh bé nói hồi nãy, tâm bình đó, tâm bình là sao? Nó cho đó chỉ là đối tượng thôi. Đối tượng là sao? Hơi thở mình đâu có bực, mà tại sao tiếng động mình bực? Trong khi quý vị ngồi trước đó, quý vị có tới 5 đối tượng: hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Vậy tiếng động là đối tượng, mà tại sao bây giờ tiếng động tới mình bực? Hơi thở mình cũng bực, mà tiếng động mình bực, thấy không? Bởi vì trong này nó tiếng động này ồn quá, tiếng động này lớn quá, tại sao mà mẹ nó không dỗ nó? Đó là mình đem tiếp những cái khái niệm vô, là tự nhiên mình đổ sân. Vì vậy tiếng động chỉ là tiếng động, biết tiếng động thôi. Lúc đầu nó cũng suy nghĩ thật, tâm mình cũng khó chịu thật, mình quan sát tâm khó chịu. Khi tâm khó chịu thì yên xuống rồi, mình sẽ thấy tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi. Tôi thấy dòm dòm không biết có hiểu.
Dạ, như vậy là mình, thí dụ mình tu quán thân, quán thọ hay là quán tâm thì nó cũng đều có ba cái đó trong nằm dạ. Trong đó hết.
Và sau này khi mình tập thời gian, mình phải tập mình hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ, nó mới đầy đủ.
Là khi mà mình nhận rõ ràng, thật rõ ràng thì cái đó mới là quán pháp.
Dạ, quán pháp niệm xứ mình thấy rằng là trong này không có ai trong này hết, chỉ có cái tâm mới làm việc mà thôi, chẳng hạn như vậy. Mình tưởng là mình nghe mà thật ra mình không nghe. Có tiếng động, có cái căn này, lỗ tai này, có cái tâm thức nó khởi sanh, tâm nghe nó khởi sanh, mình nghe. Mình nói chứ mình nghe mà thật ra không có mình. Mà mình nếu đã mà không có mình thì tại sao buồn? Tại sao giận hờn, giận ghét? Không có ai trong này hết trơn, gọi là lý vô ngã đó. Mà lý vô ngã phải là quý vị nói vô ngã, cái đó là không té. Còn hiểu cho thật sự không có ai trong này, cái đó mình không tà đó. Còn nhiều người nói vô ngã mà ai đụng tới mình là mình nổi điên liền, cái đó có ta không rồi. Ngã là té, vô ngã là không té chứ không phải không ta.
Dạ thưa sư, nhưng mà tại sao con vẫn nghe là cũng như là như sư á, thì thuộc về sư dạy về tâm, còn có nhiều sư á, dạy về thọ, nhiều sư dạy về pháp.
Đúng ra là cô biết sao không, tất cả những cái đó là gọi là cái tùy theo cái căn cơ của các ngài tập tu tập. Ví dụ như thiền sư Quân Ca ông tập về thọ không ạ?
Dạ.
Thì sử dụng cái đó là những phương tiện đầu tiên. Nhưng mà cái thọ nó nằm ở trong thân mà, phải không?
Dạ.
Rồi cái thọ này là do tâm, không có tâm sao biết thọ?
Dạ.
Nhưng mà ta nói rất nhiều về thọ để cho mình để ý vào đó, rồi tự nhiên mấy cái kia nó sẽ tới. Còn cái này á, họ nói rằng cái thọ nó không thành vấn đề, biết lúc đầu thôi, nhưng mà biết cái tâm nó đang biết cái thọ là cái đó quan trọng hơn. Thì nó đòi hỏi mình phải tập nhiều hơn. Có thế thôi, giống như trên. Quán truyền tứ niệm xứ, bạn có thể lấy đối tượng là hơi thở ở trong thân, quán thân niệm xứ, hoặc giả dùng cái cảm giác quán thọ niệm xứ, để rồi từ từ bạn thấy hiểu thế nào là tâm, rồi từ từ bạn hiểu thế nào là pháp. Chẳng phải ai tập mà hiểu niệm đâu. Ví dụ này, ví dụ như cô nói này, con ngồi thiền con thấy tâm suy nghĩ, như vậy là quán tâm niệm xứ phải vậy không? Cái đó lúc đầu thôi, cái suy nghĩ đó đâu phải là tâm. Cái suy nghĩ là tại sao mà cô trình với sư là con thấy con suy nghĩ cái chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, là chuyện mà thằng con ra sao mà lâu quá mà không thấy nó gọi điện thoại về thăm con này chẳng hạn. Thì anh chị em đang dựa vào trong cái nội dung câu chuyện để nói đây là tâm suy nghĩ, mà thật ra tâm suy nghĩ là sanh khởi và khỏi nghiệp nhưng rất là nhanh, chứ đâu phải cái này. Mình nắm cái nội dung của cái câu chuyện mình nói tâm con suy nghĩ đây nhá, nhưng mà acceptable được, lúc đầu là được. Nhưng mà khi mà quý vị tập lâu rồi, quý vị thấy không phải là tâm này đâu. Và bởi vì khi mà quý vị bén á, nó chỉ lên chút, nhúc lên một chút là quý vị nhòm là tắt, là cái khắc nó nhào lên, nó trở thành một đống trong hai một cái tâm thôi. Và nó biến đổi và hoại diệt, bây giờ mới gọi là vô thường chứ. Càng nói càng ngơ ngác.
nhưng mà thưa sư, giống như vậy thì có nhiều người cũng nhận rồi, tôi thích bất thân không à, tôi
dạ thì cũng được, nhưng mà cái bổn phận của thiền sư là nhắc cho họ đừng có ở trong quán thân không thôi, thì tứ niệm xứ mà nói vậy thì nhất niệm xứ là phải vậy không. Mà anh chị em phải đồng ý với sư một điều, và sư nghĩ chắc quý vị biết là quan trọng nhất là cái tâm, phải không?
Đúng.
Đau khổ hạnh phúc cái đau khổ là từ cái tâm của mình,
nhưng mà nó xảy ra nhanh quá, nhiều khi mà mình nhìn chưa có kịp
thì nó đã đi rồi, phải không?
Dạ.
Thì người ta lý, người ta nói cho mình một hình ảnh như thế này, quý vị chiếc xe lửa không, cái tàu có xe tàu đi rất là nhanh, quý vị đứng nhà ga quý vị dọc bùm bùm, thấy không? Bây giờ muốn thấy nó cái gì mình phải kiếm một chiếc xe khác cùng speed với nó thì nó trở thành chậm, cho nó sao nhanh được. Nếu mà quý vị một chiếc xe lửa đang chạy, một cái chiếc tàu lửa đang chạy rất là nhanh như vậy, nếu quý vị có một chiếc tàu lửa khác nó cùng tốc độ nó chạy thì mà ai làm cái gì trong kia mình cũng thấy chứ. Cái chiếc tàu lửa nó chạy nên là cái tâm của mình nó sinh hoạt như vậy. Bây giờ mình rèn cái chánh luyện này, mình tập tu tập chánh luyện này để mình thấy rằng là nó cũng sẽ chạy nhanh như vậy, là anh chàng này làm cái gì nó biết rồi. Cái chuyện mà nhanh chậm là cái tâm nó sinh hoạt của nó, mình không sửa nó được, mình không chặn nó được. Suy nghĩ là một sinh hoạt tự nhiên có tâm mà, mình suy nghĩ sao mình sinh hoạt. Quý vị vô đây quý vị cũng biết đúng rồi, chỗ này là chỗ ngồi, còn chỗ kia nhà vệ sinh, quý vị vô đó có xếp bàn có ngồi sao được, chỗ trong đó còn tiêu sao mà ngồi trong đó, hay là nhà bếp của người ta. Quý vị đi tới đây quý vị thấy họ cụ, quý vị thấy người ta ngồi là tâm trong này, nó chỗ này chỗ ngồi thiền, thấy không? Mà hễ mắt tiểu là nó chạy ra chi, cho đâu chạy ra thế này, này còn tiêu đâu có. Quý vị thấy cái tâm mình nhanh không? Nó bước vô một cái là nó biết liền tinh thị ở đâu. Đó là chưa kể là khi mà nó đã qua một lần rồi, nó ghi hết tất cả cái dữ kiện trong này, nó tới cái chạy vô kia kiếm cậu cụ liền, đi tiểu ra phía này liền. Thì quý vị sao mà nói tâm mình không suy nghĩ được, nó không suy nghĩ sao nó sinh hoạt đây. Rồi đó, có một ông kia, ông đi bác, ông sư đồng đi bác, ông kể, ông nói với thầy sư, ông nói trong khi mà tôi đang đi như vậy đó, thì tôi duy trì trách nhiệm, tôi nhìn xuống, tôi không có nhìn qua nhìn lại, nhưng mà tôi biết là hai bên này họ làm cái gì, họ nói cái gì, ai tới để bác được tôi đều biết cái trơn. Tự nhiên tôi thấy có một cái miếng vải chai bằng nhựa, một miếng nhựa là một cái chai vậy mà cái cạnh nó đưa lên vậy, thì tôi thấy tức thì cái tâm tôi nó nói đá, là ông thấy chân ông đưa ra mà đá rất là chính xác, đá một chút xíu thôi, cái tức bột đá vừa sóc cho đá ngảnh qua trúng cái chân bà kia, đưa cái chân ra vừa phải, đá hết nhẹ qua thôi, cho cái miếng nhựa nó đi qua bên kia, đừng ông đi sau, đừng có đạp lên thế đó. Nhưng mà nó rất là chính xác, nó nói thấy à, khi mà nó thấy nó nói đá, nó nói đá xong chân nó đưa ra mà đá vừa phải, đá nhẹ nhẹ tục, đá thật mạnh dăng cái đúng cái cô mà cô đang đứng là để bác làm sao. Thì ông nói trời ơi sao cái tâm nó nhanh thế. Ông thì riêng nói sư thấy không, cái tâm sư rất là nhanh, mà chánh niệm nó cặp theo nó thấy. Điều đó có nghĩa là cái vị hành giả này trong khi đi quan sát hoài cái tâm của mình, canh chừng hoài cái tâm mình, hay biết hoài, do đó sự cố xảy ra tự nhiên mình biết. Còn suốt ngày tâm mình để đâu mà phải vậy không, thì sao mình biết được, biết toàn chuyện của người ta không à? Bảo phải quý vị đâu sư cũng vậy nữa. ai giàu ai nghèo, ai tốt ai xấu, ai đẹp ai hơn, mình biết hết trơn, mà chuyện của mình biết vậy mà không đau khổ sao được. Đó, cái tâm của sư đó sư thấy người ta nhỏ bằng con của mình không à, dòm dòm lát ai khởi sàng không biết, rồi rút nó bào chữa không, mình đi tới để mà hỏi thăm ta, coi thử là ta ở đâu tới cho vui vẻ thôi, thì là tâm ái tâm si đang xuống. Và vì mình không có tỉnh thức, mình cứ tưởng là mình làm đúng, mà thật ra không đúng chút nào đó. Trong mình đang chạy theo phiền não mà mình không thấy. Vì vậy thì sư nhắc sư về sư nhớ phải tu tập ở nhà nữa. Trong khi ở chùa sư tiếp xúc với người này người kia, sau khi nói đạo thuyết pháp, cẩn thận cái tâm của mình. Khi mà mình hiểu rằng cái tâm của mình nó vẫn còn rất là thôi theo những cái thói hơi tật xấu, mình canh điều nó thì may ra mình mới giữ được cái đời tu này. Còn mà mình lơ mơ, mình để yên cho nó làm theo cái ý của nó nó dẫn mình xuống 10 tầng địa ngục mình. Nhưng mà vậy đôi khi nó thấy trái rồi mà nó vẫn làm như thường, nó bào chữa hay lắm, thôi kệ nó không sao đâu. What? Everything should be okay. Mình già rồi làm gì? Không, già mà có duyên mà. Sư nói sư vậy đó quý vị. Quý vị cười, quý vị cười, đau khổ của sư này. Nhưng mà nó nói vậy mà làm sao đây? Hỏi được chưa? 4 giờ rưỡi rồi. À, anh bé, mời anh.
Sư cái nói về cái thiền đó, người ta thiền lên tới vô sắc, rồi đến tới sắc giới, rồi đến tới vô sắc giới, rồi thiền cao hơn nữa lên tới phi tưởng xứng đất, nó mấy ngàn năm luôn đó. Nhưng mà họ cái tới tối đỉnh của nó cũng không có thoát tử được, giải thoát được. Nhưng mà trong cái kinh mà con đọc, trong cái kinh Nhật Tụng mình nói, kinh trong cái kinh mà nói về vô ngã tướng á, Đức Phật có nói rằng cái người mà quán về cái không còn danh sắc nữa đó, cái người khi mà mình quán về danh sắc mà nó không còn nữa đó, thì cái người đó sẽ thoát tử. Ý như là nó là cái danh sắc đó, danh đó là cái phần vật chất, đó là cơ thể của mình, rồi phần sắc là phần tâm linh của mình, họ tưởng hành thức như
vậy. Nó ngược lại.
Thì con thấy
đó. Để anh cho tâm hứng để anh nói là sao nữa.
Không, ý con hỏi đó là cái
cái sao? Cái anh hỏi cao quá thì không bắt đầu ngợp rồi.
Không, trong cái kinh
đó. À, thì biết rồi, bởi vì lên kinh ra thì mới ngợp chứ.
Trong kinh nó một phần nguyên tắc là.
À rồi.
Thì con nói là cái Đức Phật nói là cái trong cái kinh vua đứng nói là cái phần danh, mình phải nghĩ rằng cái phần danh không có mà sắc cũng không, có nghĩa là Đức Phật nói giờ mình suy nghĩ lên, cứ là cơ thể mình cũng không có, cái vật chất mình không có, rồi cái phần tâm linh mình cũng không có nữa.
Vậy thì chắc là các anh cứ quay lại, Đức Phật cũng có danh sắc vậy chứ, danh sắc là sao, tâm là danh, sắc là sắc pháp, Đức Phật cũng có vậy. Nghĩa là danh sắc này nó luôn luôn nó hiện hữu cho tới khi mình mà gọi là vô dư niết bàn, một vị a la hán mà mất rồi đó, thì cái thân này hoại diệt rồi đó, cái tâm nó cũng mất luôn, thì lúc đó mới gọi là vô danh vô sắc đó. Còn trong khi mà đang sống như thầy, danh sắc vẫn còn chứ, gọi là hữu dư niết bàn. Mà nói chi cho cao vậy trời.
Tại vì trong cái vị tu đứng được cái quả dự lưu á,
trời ơi, dự lưu vậy trời, nó không dễ đâu anh ơi.
Không thì ý cô nói vậy đó, thì cái vị đó phải không có tà kiến thì nó sẽ đắc được cái quả dự lưu tu đầu vườn đó. Đó thì tôi nghĩ là các sư là phải hơn cái vị đó rồi.
Sư nào?
Các sư là
tu là Phật, sư mà hơn cả không có đâu.
Không, ý Đức Phật nói là cứ khuyên người ta trong bức kinh con đọc, cứ nói là các vị sư đó là tu phải giải thoát trong kiếp này, phải giải thoát, có nghĩa là phải đắc quả A La Hán rồi đó.
Dạ, quay chừng bữa sau nha.
Cái người đời, bởi vì có trong kinh ấy, cái người đời thường cũng có thể đắc quả dự lưu được rồi, còn 7 kiếp nữa là nhiều nữa, mới có thể trở thành A-la-hán được, tức là thoát tử được. Bởi vì nó không có cái phần danh sắc đó, đó. Tu cái phần danh sắc mình hiểu làm sao mà nó không có, mình mới cái người đó mới đắc được cái tu đầu quần.
Không có đâu, chắc anh nghe lộn.
Không,
danh sắc luôn luôn hiện hữu, danh sắc luôn luôn hiện hữu, danh sắc không thể tiêu diệt. Sao mình sinh hoạt? Ví dụ như một vị tu đầu hồn ngày cũng phải suy nghĩ cho, suy nghĩ là hôm nay mình chấp pháp này, hôm nay mình dạy đạo cho Phật tử này, hoặc chả phải đi bát này, thì danh nó đang làm việc đó, suy nghĩ là danh làm việc, để thân nó chuyển động, làm sao mà mất danh sắc được? Vị ấy có chánh kiến không nghĩ danh sắc là tôi ta. Chắc là anh đọc chưa hết tới nơi á. Khi được Phật mà nói rằng mình không chấp tướng, chấp vào trong cái danh sắc này, nói danh sắc này là tôi ta, bởi nói vậy là phiền não. Còn vị tu đầu hồn ngài đã có chánh kiến rồi, ngài thấy sự vận hành của danh sắc. Thì cái ví dụ như bây giờ mình nói này, nói danh sắc là sao này, ví dụ như bây giờ đó, mình thấy một cái cảm giác nó khởi sanh, mình đói bụng, mình đang ngồi thiền đó, là mình đang đi đó, tự nhiên mình thấy đói bụng, đói bụng thì tâm nó nói đi kiếm gì ăn. Thấy đói bụng là một cái cảm giác, mình nói tôi thấy đói bụng. Vì tu đạo hồn không có nói vậy, vì tu đạo hồn chỉ biết đói bụng, chỉ biết cái cảm giác, không có danh sắc, không có thân, không có tôi ta. Chánh kiến là vậy đó, chánh là không tôi ta, không phải tôi đói, một cái cảm giác khởi sanh trong tâm mình, nó suy nghĩ đi ăn và cái thân nó đi theo tới đó kiếm cái gì ăn, thấy không? Thì ngài thấy rõ ràng nó vận hành một cách tự nhiên, đây là quán pháp niệm xíu mà, tại vì có một cái cảm giác, do đó cái tâm nó suy nghĩ tới. Tâm suy nghĩ tới thì có tác ý tới, đưa thân nó đi thì tới đó nó ăn uống. Danh sắc vẫn còn như thường, nhưng mà các ngài không chấp vào đó, nói là tôi ta. Cái đó mình gọi là chánh kiến đó. Còn đụng cái là mình tôi ta, đụng cái là mình của tôi của ta, do đó mình phiền não. Cái vị tu đạo hồn là nhờ hiểu ba, có ba cái này: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là không có tôi ta, hiểu thật sự đó. Còn mình nói không tôi không ta cho ai đụng mình là mình cũng nổi điên, hay là ai đụng đồ của tôi vậy là mình cũng chứ nói thiệt á. Có một lần tôi thấy dọn ra một cái bàn ăn, ba vị ngồi ba bàn, là họ dọn cái ba cái khay đồ ăn riêng, thì vị nào là ăn vị đó thôi. Thì cái vị sư bên cạnh á, là cũng là sư bạn của sư, ông ngồi cũng ăn vậy đó. Rồi cái ông muốn nói tính miếng với cái ông mà trị giả, mà nói ủa sao sư Trí Dũng có cái món đó mà tôi không có, mà họ nói tính miếng thôi chứ có hiểu gì đâu. Thì là cái ông thị giả đó, ông mới lật đật lại, ông lấy cái chén của sư có cái đồ ăn trong đó, ông đưa cho ông kia, tay sư ra chụp cái tay lại, cái đấy của tôi. Nó làm nhanh thì nhanh, làm vậy tất cả mọi người cười ồ hết trơn, sư cũng cười. Thấy không, nói không tôi không ta, nhưng mà tôi đã đúng trong này. Quý vị để ý qua kêu với nói chuyện này. Dạ thưa sư, con là tôi ta chứ gì nữa. Và khi mình nói như vậy là mình thấy cái tôi ta nó hiện hữu. Vậy cái ngài, cái vị mà tu đạo hường, sau khi mà đã thân kiến mình giết rồi đó, ngài chỉ thấy danh sắc nó sinh hoạt mà thôi, nhưng mà ngài cũng thấy có tôi có ta trong đó mà không phải tôi ta. Ví dụ này, sư gặp anh, sư biết đây là anh bé là Phật tử, anh bé là thiền sinh, anh bé đã tu tập nhiều lần, mà sư biết cái này là cái khái niệm thôi, không có anh bé. Trước mặt sư là chỉ có một cái sắc pháp nó đang sinh hoạt mà thôi. Cái vị đó hiểu cả hai, ngài hiểu rằng không có ai trong này, nhưng mà đồng thời cũng có cái tục đế nữa để nó sinh hoạt chứ. Cho sư gặp anh bé, sư nói à, anh này anh gì, anh hai à, tập đó rồi chết cha. Nó biết ông là bé chứ, mặc dù chữ bé không hay gì phải không, nhưng mà bé cũng hay vậy, cái tên của ta mà ai mà sửa lại tên bè là mình cũng bực lắm à. Có vậy anh hiểu phải không? Như vậy thì cái tục đế có đó, nhưng mà nó thấy cái này là chỉ sự vận hành thôi, sử dụng cho biết vậy thôi. Cái ông thiền sư ông kể, ông nói tôi đi về nhà, tôi ngồi trên xe bên họ lái bên tay phải, ông tài xế ngồi, tôi ngồi bên tay trái. Rồi phía sau tôi có hai cô hành giả cũng xin đi theo nữa, thì hai cô này là học trò của tôi, cho đó khi mà họ nói chuyện tôi biết cô nào nói và cô nào trả lời, họ nói cái gì tôi cũng biết. Nhưng mà đồng thời tôi cũng thấy rằng họ nói, trong khi tôi đôi khi mà tôi hành thiền, tôi không hành thiền, nhưng tâm tôi đó lúc đó chỉ thấy đối tượng mà tâm nhận biết, đối tượng là tiếng động, tâm nhận biết là ai biết thôi. Tôi thấy cả hai, tôi thấy có cô này nói với cô kia, cái này là tục đế, cái này là thuộc về concept, nó thuộc về conventional ở ngoài đời, người ta dựng lên vậy. Đây là cô hai, cô ba nói chuyện với nhau, nói về vấn đề gì, cái này là tục đế, cái này là gọi là khái niệm. Và đồng thời tiếng động nó tới, tôi thấy cái tâm tôi ghi nhận tiếng động nữa. Thì quý vị thấy không, mà ông nói trời ơi, một vị thánh nhân là cái này nó rất rõ ràng, không có lẫn lộn như mình. Nếu mà quý vị không hiểu, sẽ lấy một ví dụ cuối cùng rồi mình đứng lại nghe trong thôi, quá lát cái hết tới giờ rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy này, nhỏ nó nói má, con muốn mẹ bồng con ra ngoài mô đó chụp hình với ông già Noel Santa Claus đó, thấy không? Nít thì nó đòi vậy đó. Được để má bồng con ra để chụp hình với ông già. Ô, nó tới đó, đây là Santa Claus, nó cười, nó vui vẻ, nó chụp hình với ông nhỏ. Mẹ nó biết có gì, có ông Santa Claus, cái ông làm trong mô chứ Santa Claus gì. Nhưng mà vì với con mình phải dùng ngôn ngữ đó, không thôi mất niềm vui của nó sao? Chẳng lẽ mình nói không phải, đâu phải ông đó, không phải là ông già Noel đâu, cái ông làm trong mô, ông làm giờ cũng 8-9 đồng giấc má vậy thôi à? Thì nó trần truồng quá, phải không? Thằng nhỏ đâu có hiểu gì. Được, con phải đi với má ra chụp hình, cũng cười te tét, chụp rỗng dạng em cũng khà này vậy đó. Cái này giả mà. Vì vậy người đứa đục nít nó chỉ biết đây là ông già Noel, nó chụp hình cũng dạng em, nó vui vẻ, nó cười. Còn mẹ nó nói đây không phải ông già Noel, đây chỉ là cái ông làm việc trong mô. Hiểu cả hai luôn, tục đế có, chân đế có. Đó, người trí tuệ là hiểu vậy đó. Quý vị họ hiểu như vậy, do đó phiền não họ mới khởi sanh. Quý vị nói, sư biết quý vị đang nói cái gì và ai nói, nhưng mà đồng thời sư biết chỉ có tâm nó ghi nhận cái tiếng động mà thôi. Xong thì quý vị nói là chuyện quý vị, còn tâm của sư nó chấn động, mà trong khi chờ đợi nó chấn động rất là dữ, nó hỉ nộ ai ố để chạy theo câu chuyện quý vị đó. Lúc đó là mình nắm bắt cái khái niệm đó, vì tôi đọc rồi không làm gì, do đó là ngài không có phiền não, ngài hiểu rằng đây là danh pháp và sắc pháp đang vận hành vậy thôi. Xong thôi, chắc phải ngừng cho thưa sư cũng mệt rồi. Ô Phật ha, xa thú.